Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 26 tháng 8 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về những ấn tượng sâu sắc của Đức Thánh Cha Francisco để lại cho người dân Hàn Quốc. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với hòa mình.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 23, câu 27 đến câu 32. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Khổ cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong các ngươi đầy sự giả hình và gian ác. Khốn cho các người, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các người xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mộ mả những người công chính, và các người nói rằng: Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri. Vì thế các ngươi tự chứng thật các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri. Vậy các người cứ đóng cho đầy đấu của cha ông các người. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay ghi lại hai lời kết án nữa của Chúa Giêsu chống lại các luật sĩ và biệt phái. Với lời kết án thứ sáu, Chúa Giêsu ví các luật sĩ và biệt phái như những mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Tại Palestine, người dân có thói quen quét vôi trắng các mồ mả, nhất là vào dịp lễ vượt qua, để người ta có thể nhận ra và tránh xa khỏi bị nhiều uế ngăn trở cho việc phụng tử. Vẻ đẹp bên ngoài của các mồ mả che giấu thực tại ghê tởm bên trong. Cùng vậy, các luật sĩ và biệt phái bên ngoài xem ra là những người công chính, nhưng bên trong thì đầy sự giả hình và tội ác. Việc họ giữ luật cách nghiêm nhặt chỉ làm tấm màn che đầy một đời sống tư phạm với những điểm cốt yếu của lề luật Thiên Chúa, đó là sự công chính, lòng bác ái và sự trung tín. Trong lời kết án thứ bảy này, Chúa Giêsu tố cáo sự giả hình của các luật sĩ và biệt phái. Họ xây mồ cho các tiên tri và sửa sang phần mộ những kẻ mà cha ông họ đã sát hại. Họ than trách tội ác của cha ông họ trong quá khứ và tự phụ rằng nếu sống vào thời tổ tiên, họ sẽ không hành động như thế. Nhưng họ quên rằng họ là con cháu của những kẻ đã sát hại các tiên tri, và giờ đây họ đang đi vào con đường đó bằng việc ngu hại Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng chờ đợi nơi mỗi người chúng ta những thành quả tốt đẹp của việc hoán cải tâm hồn. Nếu không, chúng ta cũng sẽ phải lãnh nhận số phận như các luật sĩ và biệt phái, đó là cây khô sẽ bị chặt đi và bị ném vào lửa đời đời. Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự giả hình, khỏi tính ích kỷ và tự mãn. Xin cho chúng ta khiêm tốn nhận mình tội lỗi và thành tâm trở về với Chúa. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Như Lan.
Tin Vatican công bố chủ đề Ngày Hòa bình Thế giới năm 2015. Đức Thánh Cha Francisco đã chọn chủ đề cho Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 48, cử hành ngày 1 tháng Giêng năm 2015, là Không còn nô lệ nhưng là anh chị em. Trong thông cáo hôm 21 tháng 8 vừa qua, để công bố chủ đề do Đức Thánh Cha chọn, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình giải thích rằng, người ta thường nghĩ nạn nô lệ là một điều thuộc về quá khứ, trong thực tế, tệ đoan này vẫn nhan nhản trong xã hội ngày nay. Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng năm 2014 đã bàn về tình huynh đệ, nền tảng và là con đường dẫn đến hòa bình. Sự kiện tất cả là con cái Thiên Chúa làm cho mọi người trở thành anh chị em với nhau có phẩm giá bình đẳng. Nạn nô lệ giết chết tình huynh đệ đại đồng ấy và do đó nó cũng giết chết hòa bình. Thực vậy, chỉ có hòa bình khi con người nhìn nhận tha nhân là anh chị em có cùng phẩm giá. Trên thế giới, nạn nô lệ có nhiều bộ mặt kinh tởm khác nhau như nạn buôn người, buôn bán những người di dân, nạn mại dâm, bó buộc lao động như nô lệ, người bóc lột người, não trạng, đối xử với phụ nữ và trẻ em như nô lệ. Hội đồng Công lý và Hòa bình cũng tố giác rằng, có nhiều cá nhân và nhóm đầu cơ nô lệ một cách ô nhục, họ lợi dụng bao nhiêu cuộc xung đột hiện nay trên thế giới trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế và tham ô hối lộ. Nạn nô lệ thực là một vết thương kinh khủng trong xã hội hiện nay và là một vết thương rất trầm trọng trong thân mình của Chúa Kitô. Để ngăn chặn hữu hiệu nạn nô lệ, trước tiên cần nhìn nhận phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người và kiên trì tham chiếu tình huynh đệ, vượt thắng sự chênh lệch có thể làm cho người này trở thành nô lệ cho người khác. Đối tượng cần nhắm tới là xây dựng một nền văn minh dựa trên phẩm giá bình đẳng của mỗi người, không phân biệt ai. Để được như vậy, cần dẫn thân thông tin, huấn luyện, xây dựng một nền văn hóa, cổ võ một xã hội được đổi mới và thấm đượm tinh thần tự do, công lý và hòa bình. Được biết, Ngày Hòa bình Thế giới do Đức Phaolô Đệ Lục thiết lập và cử hành vào ngày mùng 1 tháng Giêng mỗi năm. Sứ điệp của các vị giáo hoàng nhân ngày này được gửi đến các chính phủ trên thế giới và cũng cho thấy hướng đi ngoại giao của Tòa Thánh trong năm mới bắt đầu. Tin Roma. Đức Hồng Y Fernando Filoni báo cáo với Đức Thánh Cha về chuyến viếng thăm Iraq. Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc, là đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco tại Iraq, đã về đến Vatican bình an. Theo nhận định của Ngài, cuộc bách hại các Kitô hữu và cộng đồng người Yazidi của quân khủng bố Hồi giáo IS phải là một mối quan tâm cấp bách cho tất cả những ai quan tâm đến nhân loại. Đức Hồng Y Filoni đã từng là sứ thần tòa thánh tại Iraq trong thời chiến tranh 2003. Ngài nói chuyện với đài phát thanh Vatican sau khi gặp Đức Giáo Hoàng Francisco và tóm tắt về chuyến đi của mình. Đức Hồng Y cho biết, Ngài đã có một cuộc họp rất thân thiện với Tổng thống Iraq Fuad Masum khi Ngài trao cho Tổng thống Iraq một thông điệp cá nhân của Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong thông điệp này, Đức Thánh Cha nói với nhà lãnh đạo Iraq, tôi gửi đến ông một trái tim đầy đau đớn, trước sự đau khổ thê thảm của các Kitô hữu và các anh chị em thuộc các tôn giáo thiểu số khác, là những người đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa, trong khi những nơi thờ phượng của họ bị phá hủy. Trong thư, Đức Giáo Hoàng kêu gọi Tổng thống sử dụng tất cả các phương thế hữu hiệu để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra với những người tị nạn. Đức Hồng Y Filoni nói với đài phát thanh Vatican rằng, những người tị nạn mà ngài gặp gỡ đã bày tỏ hy vọng rằng họ có thể trở về làng mạc thành phố của họ, nhưng trong an sinh và thanh thản dưới sự hỗ trợ của quốc tế. Người tị nạn trong các trại tạm cư được dựng lên vội vã tại Iraq đang rất cần sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế. Tình trạng tại Dohuk là rất cấp bách vì có đến nửa triệu người đang chen chúc sống đói khát tại đây. Tin Vatican. Kỷ niệm giáp 100 năm Đức Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 qua đời. Ngày 21 tháng 8 hàng năm là ngày Giáo hội toàn cầu kính nhớ Đức Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10, một vị giáo hoàng đơn sơ, khiêm nhu, bình dân và vui tính. Đức Pio thứ 10 được Đức Pio thứ 12 phong hiển thánh vào năm 1954. Đức Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 thi hành tác vụ trên ngai tòa Roma từ năm 1903, lúc 68 tuổi, đến năm 1914. Tên gọi của ngài trong gia đình là Giuseppe Melchiorre Sarto. Ngài sinh ngày 2 tháng 6, 1835, trong một gia đình nông dân vùng Veneti. Dù với địa vị thượng phụ Venezia vào năm 1893, Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai tòa Roma, không có kinh nghiệm gì về những vấn đề tòa Thánh Vatican, không phải là nhà thần học, không biết ngoại ngữ, nhưng đã chứng tỏ là một vị giáo hoàng canh tân giáo hội vào thời điểm khó khăn do lạc thuyết tân thời gây ra. Đức Pio thứ 10 đã cho phép các trẻ nhỏ được rước lễ lần đầu lúc 7 tuổi và khuyến khích các tín hữu năng rước lễ. Ngài đã cho canh tân bộ giáo luật mà kết quả là bộ giáo luật năm 1917. Đặc biệt, Đức Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 đã soạn một sách giáo lý của Giáo Hoàng Pio thứ 10, mà sau này vào năm 2010, Đức Benedicto thứ 6 nhận định rằng như là một hướng dẫn chắc chắn, rõ ràng để học biết những chân lý đức tin nhờ qua một ngôn ngữ đơn sơ, rõ nghĩa cho nhiều người. Để ghi dấu biến cố 100 năm ngày Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 qua đời, Tòa Thánh Vatican và Quốc gia Italia cùng phát hành con tem đặc biệt ghi niệm. Tin Roma. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi Đại hội về chăm sóc mục vụ gia đình của châu Mỹ Latin năm 2014. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi Đại hội về chăm sóc mục vụ gia đình của châu Mỹ Latin được tổ chức từ ngày mùng 4 đến mùng 9 tháng 8 vừa qua ở Panama City. Nguyên văn sứ điệp này như sau. Anh chị em thân mến, tôi hết lòng kết hợp với tất cả những người tham dự Đại hội về chăm sóc mục vụ gia đình của châu Mỹ Latin được Đồng Giám mục châu Mỹ Latin tổ chức và chúc mừng anh chị em về sáng kiến này nhằm cổ võ một giá trị rất quý báu và quan trọng trong các dân tộc chúng ta ngày nay. Gia đình là gì? Ngoài vấn đề khẩn cấp hơn của họ và nhu cầu trước mắt của họ, gia đình là một trung tâm tình yêu, ở đó luật tôn trọng lẫn nhau và hiệp thông cai trị, có thể chịu được sự tấn công của sự thao túng và thống trị của các trung tâm quyền lực của thế gian. Trong gia đình, con người được hợp nhất một cách tự nhiên và hài hòa thành một nhóm người, thắng vượt sự đối nghịch sai lầm giữa cá nhân và xã hội. Trong gia đình, không ai bị loại trừ, cả người già và trẻ em đều được chào đón. Nền văn hóa gặp gỡ và đối thoại mở ra cho tình đoàn kết và sự siêu việt đã có sẵn trong nôi của nó. Vì vậy, gia đình là một tài sản của xã hội. Theo nghĩa này, tôi muốn nhấn mạnh đến hai đóng góp chính, sự ổn định và khả năng sinh sản. Trong gia đình, chúng ta học và sống những mối liên hệ được xây dựng trên tình yêu chung thủy cho đến chết, như hôn nhân, làm cha làm mẹ, làm con cái hoặc anh chị em. Những mối liên hệ này hình thành cơ cấu căn bản của xã hội loài người khi chúng có sự gắn bó và kiên định. Vì anh chị em không thể là một phần của một dân, là dân mở lòng ra cho người khác, cảm thấy gần gũi nhau, chăm lo cho những người nghèo túng và bất hạnh nhất, nếu quả tim con người đang cắt đứt những mối liên hệ cơ bản này, là những điều cung cấp sự tin cậy căn bản cho họ trong việc mở lòng ra cho những người khác. Ngoài ra, tình yêu gia đình là điều sinh hoa kết quả, không chỉ vì nó tạo ra sự sống mới, nhưng bởi vì nó mở rộng chân trời của cuộc đời, tạo ra một thế giới mới, làm cho chúng ta tin rằng, bất chấp mọi tuyệt vọng và thất bại, một cuộc chung sống dựa trên lòng tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau có thể xảy ra. Đối diện với một thế giới quan duy vật, gia đình không biến con người thành những kẻ vị lợi khô cằn, nhưng giúp họ thực hiện được những ước muốn thầm kín nhất của họ. Cuối cùng, tôi muốn nói cùng anh chị em rằng, nhờ nền tảng tình yêu gia đình, con người cũng phát triển việc mở lòng ra cho Thiên Chúa là Cha. Vì vậy, văn kiện Aparecida không nên chỉ coi gia đình như đối tượng của việc phúc âm hóa, mà còn coi như tác nhân của việc phúc âm hóa. Gia đình là phản ánh hình ảnh Thiên Chúa trong mầu nhiệm sâu thẳm nhất của Ngài là một gia đình, và do đó cho phép chúng ta nhìn tình yêu của con người như một dấu chỉ của sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa. Trong gia đình, đức tin được trộn với sữa mẹ. Chẳng hạn như cử chỉ đơn giản và tự nhiên của việc xin được chúc lành là điều được duy trì trong nhiều dân tộc của chúng ta, hoàn toàn phản ánh sắc tín theo Thánh Kinh rằng phúc lành của Thiên Chúa được truyền từ cha mẹ sang con cái. Ý thức rằng tình yêu của gia đình biến tất cả mọi việc con người làm nên cao quý, làm tăng giá trị của chúng, nên điều quan trọng là khuyến khích các gia đình nuôi dưỡng những mối liên hệ lành mạnh giữa các phần tử, để họ có thể nói với nhau những lời xin lỗi, cảm ơn, làm ơn và hướng về Thiên Chúa với danh hiệu nhân lành là Cha. Nguyện xin Đức Mẹ Guadalupe nhận được muôn ơn lành từ Thiên Chúa cho các gia đình Mỹ Châu và làm cho hạt giống sự sống, sự hòa hợp và một đức tin mạnh mẽ được nuôi dưỡng bởi tin mừng và các việc lành. Tôi xin anh chị em làm ơn cầu nguyện cho tôi vì tôi cần lời cầu nguyện của anh chị em. Thân ái, Francisco, Giáo Hoàng. Tin Indonesia. Làn sóng bắt hại các tín hữu Kitô bùng lên tại Ambon, Indonesia. Vào cuối tháng 7 vừa qua, bạo lực tôn giáo đã bùng lên tại Ambon, thủ phủ của khu vực Mon Lucas thuộc Indonesia, khiến 4 người chết và một làn sóng lo sợ dâng cao trong cộng đoàn Kitô giáo tại đây. Quân đội Indonesia đã phải can thiệp để ngăn chặn những cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô hôm 31 tháng 7 vừa qua, nhưng ít nhất đã có 20 ngôi nhà bị phá hủy. Năm 2002, căng thẳng giữa người Hồi giáo và Kitô hữu đã bùng nổ tại Mon Lucas, gây ra hàng ngàn trường hợp tử vong trước khi chính phủ tái lập lại được trật tự. Indonesia, hay còn gọi là Nam Dương, với dân số 251.160.000 người, trong đó 86,1% theo Hồi giáo, là đất nước có đông người Hồi giáo nhất trên thế giới. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo tại nước này tỏ ra ôn hòa và thực tiễn. Họ không chấp nhận áp dụng luật Sharia, bất chấp những áp lực của các lãnh đạo Hồi giáo và của các tổ chức Hồi giáo cực đoan. Họ e ngại những điều luật cực đoan của Sharia như cấm phụ nữ không được làm việc chung với nam giới sẽ đưa Indonesia đến chỗ tụt hậu so với các quốc gia trong vùng. Tuy nhiên, Indonesia có một số rất đông các trào lưu Hồi giáo cực đoan, luôn kích động hận thù tôn giáo và những cuộc bạo loạn chống các tín hữu Kitô. Tin Mexico. Đức Giám mục Tehuancan bên Mexico kêu gọi trợ giúp các người di cư đi qua vùng này. Trong một thông điệp đưa ra hồi cuối tháng 7 vừa qua, Đức cha Rogelio Aguilar Martinez, giám mục Tehuacan bên Mexico, đã kêu gọi các linh mục, tu sĩ, giáo dân nam nữ, cũng như các hiệp hội và tổ chức xã hội toàn giáo Phật trợ giúp các người di cư đi qua vùng này. Đức cha nhắc cho mọi người biết rằng, các anh chị em di cư liên lụy tới chúng ta không phải một cách tiêu cực, vì họ cũng là nguồn cung cấp các nhân công. Vì thế, giáo hội mời gọi tất cả mọi người coi họ như là những người tị nạn chính trị, bởi vì họ có các quyền lợi, cũng như chúng ta không thể coi các người di cư, đặc biệt là các trẻ em, như những người xâm lấn và khinh rẻ họ. Vấn đề của người di cư đã có từ rất lâu rồi, chứ không phải là điều mới mẻ gì. Nó bao gồm một khía cạnh trầm trọng khác, đó là các trẻ em không thể về nước với cha mẹ chúng khi họ bị trục xuất. Đức cha còn cho biết thêm, tại Mexico có khoảng 700.000 trẻ em được thừa nhận như công dân Hoa Kỳ vì sinh tại Mỹ. Nhưng cha mẹ các em là người Mexico đã bị trục xuất vì không có giấy tờ hợp lệ hay vì các lý do khác. Mỗi ngày có 53 trẻ em vượt biên giới sang Hoa Kỳ bất chấp mọi nguy hiểm. Đức cha cũng công nhận rằng, Ngài không biết con số chính xác của những người di cư hiện diện trong giáo phận của Ngài, nhưng mọi người đều biết nó đã trở thành một vấn đề nhân đạo liên quan tới mọi cơ cấu xã hội và phải được giải quyết.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những ấn tượng sâu sắc của Đức Thánh Cha Francisco để lại cho người dân Hàn Quốc nhân chuyến viếng thăm Hàn Quốc của Ngài, đồng thời chủ sự Ngày Giới Trẻ Á Châu kỳ thứ 6. Bản văn Việt ngữ do Đặng Tự Do thực hiện với phần trình bày của Văn Việt.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã rời Hán Thành trên một chuyến bay của hãng hàng không Hàn Quốc để quay lại Roma, kết thúc chuyến thăm 5 ngày của Ngài. Chiếc máy bay đã hạ cánh tại sân bay quân sự Siam Pino trước 6 giờ chiều giờ địa phương vào tối thứ Hai ngày 18 tháng 8 vừa qua. Trải qua những tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và sự thịnh vượng về vật chất, tại Hán Thành, người ta thật dễ dàng quên rằng Hàn Quốc vẫn còn ở trong tình trạng chiến tranh với Bắc Triều Tiên. Trong 60 năm qua, bán đảo Triều Tiên bị chia làm đôi bởi một dải đất dài trên 4 km. Không có người nào được bén mạng tới. Đây gọi là vùng đất phi quân sự, với những tháp canh, binh sĩ có vũ trang và những hàng rào thép gai trùng trùng điệp điệp xa tiếp tầm mắt. Để nhắc lại một cách biểu tượng về sự đau đớn và đau khổ gây ra bởi sự phân chia đó. Một vòng gai được làm từ hàng rào kẽm gai lấy từ vùng đất phi quân sự đã được đặt dưới chân tượng Đức Mẹ Fatima bên trong nhà thờ Minh Đổng của thủ đô Hán Thành với dòng chữ bằng tiếng Latin Ut Unum Sint để chúng nên một. Thánh giá đã là hình ảnh trung tâm trong bài giảng của Đức Thánh Cha. Những gì dưới con mắt loài người là không thể được, không thực tế, và thậm chí có lúc là phản cảm, thì Chúa Kitô làm cho có thể và sinh hoa trái nhờ sức mạnh vô biên của Thánh giá. Trước sự hiện diện của Tổng thống Hàn Quốc Phát Trung Huệ và các nhà lãnh đạo các tôn giáo tại Đại Hàn, Đức Thánh Cha Francisco thách thức người nghe, mạnh mẽ từ khước thứ tư duy hình thành bởi sự ngờ vực, đối đầu và cạnh tranh, và thay vào đó là hình ảnh một nền văn hóa được hung đúc bởi giáo huấn của Tin Mừng và các giá trị truyền thống cao quý nhất của người dân Hàn Quốc. Ngài cũng khích lệ lời cầu nguyện cho sự nảy sinh những cơ hội mới cho cuộc đối thoại, gặp gỡ và giải quyết các khác biệt, cho sự hào phóng tiếp tục trong những viện trợ nhân đạo cho những người cần, và cho sự công nhận mạnh mẽ hơn nữa rằng tất cả người dân Hàn Quốc đều là anh chị em với nhau, là các thành viên của một gia đình, một dân tộc. Trước thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chào đón một nhóm 7 người phụ nữ lớn tuổi ngồi xe lăn trước bàn thờ. Đây là một cuộc gặp gỡ được nhiều người Triều Tiên trông đợi. Họ là những người phụ nữ bị bắt cóc, bị ép buộc làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Họ đã yêu cầu phía Nhật Bản một lời xin lỗi và bồi thường thiệt hại, nhưng chưa bao giờ thành công. Như thường lệ, Đức Thánh Cha Francisco lắng nghe họ một cách chăm chú, trong khi nắm đôi bàn tay run rẩy trong tuổi già của họ. Rõ ràng là hòa bình và hòa giải mà những người phụ nữ này tìm kiếm khác biệt với ý định của buổi lễ là cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải của hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Nhưng không vì thế mà điều tìm kiếm của những phụ nữ này không có giá trị. Chính vì thế, Đức Thánh Cha nhắc nhở tất cả mọi người trong bài giảng của Ngài rằng, sức mạnh của Thiên Chúa san bằng mọi chia rẽ và chữa lành mọi vết thương. Phóng viên của tờ The Guardian nói Đức Thánh Cha đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân Hàn Quốc. Đơn cử là chuyện Ngài di chuyển trên chiếc xe Seoul của hãng Kia. Lựa chọn này của Đức Thánh Cha Francisco đã làm ngạc nhiên nhiều người ở đất nước này, nơi mà những đại gia chỉ ra đường với những chiếc xe sang trọng đắt tiền. Sáng thứ Năm, ngày 14 tháng 8, Đức Thánh Cha đã rời khỏi sân bay trong một chiếc xe Seoul nhỏ gọn mà nhiều người Hàn Quốc cho là quá khiêm tốn với một nhân vật nổi tiếng toàn cầu. Các đài truyền hình đã trực tiếp phát đi hình ảnh Đức Thánh Cha leo lên chiếc ghế của một chiếc xe bé xíu, mở cửa sổ và vẫy chào mọi người, được bao quanh bởi một dòng xe lớn hơn nhiều. Chiếc xe nhỏ bé của Đức Giáo Hoàng đã rời sân bay hướng về phía Hán Thành. Sự cần kiệm của Đức Thánh Cha và thái độ khiêm tốn của Ngài đã nhận được cảm tình sâu rộng tại Hàn Quốc. Một quốc gia mà nơi người ta cạnh tranh gay gắt với nhau và có thói quen phô trương sự giàu có của mình. Đặc điểm của quốc gia này có thể được nhìn thấy trong sự bùng nổ của những lớp dạy kèm tư nhân và những viện phẫu thuật thẩm mỹ, cũng như nơi tỷ lệ đông đảo nhất trên thế giới có những người trẻ tự tử vì không thành đạt. Hình ảnh Đức Thánh Cha mỉm cười trong chiếc xe nhỏ bé của mình đánh trúng tâm lý của nhiều người dân Hàn Quốc. Một người Hàn Quốc đã tuyết như sau: Đức Thánh Cha đi chiếc xe Seoul nhỏ bé bởi vì Ngài có một tâm hồn vĩ đại. Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rộng rãi rằng Đức Giáo Hoàng đã yêu cầu chiếc xe nhỏ nhất Hàn Quốc trong chuyến viếng thăm của Ngài. Chiếc Seoul là một mô hình nhỏ nhất, đứng hàng thứ hai trong hãng Kia, nhưng bên trong xe vẫn có thể duỗi chân thoải mái hơn những chiếc xe loại nhỏ khác. Tuy nhiên, chưa bao giờ chiếc Seoul được coi là phương tiện di chuyển của một người thuộc lớp trung lưu ở Hàn Quốc.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Trong lịch sử đức tin tại Đại Hàn, người ta thấy Chúa Kitô không hủy bỏ các nền văn hóa, không xóa bỏ con đường của các dân tộc, qua các thế kỷ và các kỷ nguyên, tìm kiếm sự thật và thực thi tình yêu thương đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Chúa Kitô không loại bỏ điều tốt lành, nhưng làm cho nó tiến tới và đưa nó tới chỗ thành toàn. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 20 tháng 8 vừa qua trong đại thính đường Phaolô Đệ Lục ở nội thành Vatican. Như quý vị đã biết, Đức Thánh Cha vừa mới công du Nam Hàn về, vì thế trong bài huấn dụ, Ngài đã chia sẻ với các tín hữu kinh nghiệm và một số cảm tưởng của Ngài. Đức Thánh Cha nói, trong những ngày vừa qua, tôi đã hoàn thành chuyến tông du bên Đại Hàn, và hôm nay, cùng anh chị em, tôi cảm tạ Thiên Chúa vì ơn trọng đại này. Tôi đã có thể viếng thăm một giáo hội trẻ trung và năng động, được xây dựng trên chứng tá của các vị tử đạo và được linh hoạt bởi tinh thần truyền giáo, trong một đất nước nơi các nền văn hóa Á Châu và sự mới mẻ trường tồn của tin mừng gặp gỡ nhau. Tôi muốn một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với các anh em giám mục thân mến của Đại Hàn, với bà Tổng thống Cộng hòa, với các giới chức lãnh đạo và tất cả những ai đã cộng tác vào chuyến viếng thăm này. Ý nghĩa của chuyến tông du có thể được cô đọng trong ba từ, ký ức, hy vọng và chứng tá. Cộng hòa Đại Hàn là một quốc gia đã có một sự phát triển kinh tế đáng kể và nhanh chóng. Dân chúng là những người làm việc chăm chỉ, có kỷ luật, trật tự và phải duy trì sức mạnh đã thừa hưởng của cha ông. Trong tình trạng này, giáo hội là người giữ gìn ký ức và niềm hy vọng. Đó là một gia đình thiêng liêng, trong đó người lớn thông truyền cho giới trẻ ngọn đuốc đức tin đã nhận được từ người già. Ký ức của các chứng nhân trong hiện tại và niềm hy vọng trong tương lai. Trong viễn tượng này, có thể đọc hai biến cố chính của chuyến viếng thăm, việc phong chân phước cho 124 vị tử đạo Đại Hàn, thêm vào số các vị đã được phong hiển thánh cách đây 30 năm bởi Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Và cuộc gặp gỡ với giới trẻ nhân ngày giới trẻ Công giáo Á Châu kỳ 6. Người trẻ luôn luôn là một con người tìm kiếm cái gì đáng để sống, và vị tử đạo làm chứng cho cái gì đó, còn hơn thế nữa, cho một ai đó đáng để hiến mạng sống mình cho vị ấy. Thực tại này là tình yêu của Thiên Chúa đã nhập thể nơi Đức Giê-xu, chứng nhân của Thiên Chúa Cha. Trong hai thời điểm của chuyến viếng thăm dành cho giới trẻ, thần khí của Đấng Phục Sinh đã làm cho chúng tôi tràn ngập niềm vui và niềm hy vọng mà các người trẻ sẽ đem theo về trong các quốc gia khác nhau, và nó sẽ sinh biết bao nhiêu thiện ích. Giáo hội tại Đại Hàn cũng giữ gìn ký ức và vai trò ưu tiên mà các giáo dân đã có ngay từ thời bắt đầu của Đức Tin, cũng như trong công tác rao truyền tin mừng. Thật thế, trên phần đất này, Cộng đoàn Kitô đã không được thành lập bởi các thừa sai, nhưng bởi một nhóm người trẻ Đại Hàn thuộc hậu bán thế kỷ thứ 18. Họ bị hấp dẫn bởi vài văn bản Kitô, họ học hiểu chúng và chọn chúng làm luật sống. Một người trong nhóm họ đã được gửi sang Bắc Kinh để lãnh nhận bí tích rửa tội, và rồi, tới lượt mình, giáo dân đó đã rửa tội cho các bạn. Từ hạt nhân đầu tiên đó đã phát triển một cộng đoàn lớn ngay từ ban đầu, và trong khoảng một thế kỷ đã chịu các bắt bớ tàn bạo với hàng ngàn vị tử đạo. Như vậy, giáo hội tại Đại Hàn đã được xây dựng trên đức tin, trên dấn thân truyền giáo và sự tử đạo của các giáo dân trung thành. Các Kitô hữu Đại Hàn đầu tiên lấy cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi ở Jerusalem thời các tông đồ làm mô thức, bằng cách thực thi tình yêu thương huynh đệ vượt mọi khác biệt xã hội. Vì thế, tôi đã khích lệ các Kitô hữu ngày nay quảng đại trong việc chia sẻ với các anh chị em nghèo túng và các người bị gạt bỏ theo tin mừng Thánh Matthew chương 25. Tất cả những gì các ngươi đã làm cho một trong những anh em bé mọn nhất của ta là đã làm cho chính ta vậy. Anh chị em thân mến, trong lịch sử đức tin tại Đại Hàn, người ta thấy Chúa Kitô không hủy bỏ các nền văn hóa, không xóa bỏ con đường của các dân tộc, qua các thế kỷ và các kỷ nguyên tìm kiếm sự thật và thực thi tình yêu thương đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Chúa Kitô không loại bỏ điều tốt lành, nhưng làm cho nó tiến tới và đưa nó tới chỗ thành toàn. Trái lại, điều mà Chúa chiến đấu và đánh bại là kẻ giữ, kẻ gieo cỏ lùng giữa con người với nhau, giữa các dân tộc với nhau. Nó gieo thuốc độc của hư vô trong trái tim người trẻ. Điều này thì Chúa Giêsu Kitô đã chiến đấu và đã thắng với hy tế tình yêu của người. Và nếu chúng ta ở trong người, trong tình yêu của người, thì cả chúng ta nữa, như các vị tử đạo, chúng ta có thể sống và làm chứng cho chiến thắng của người. Với niềm tin này, chúng tôi đã cầu nguyện, và giờ đây chúng tôi cũng cầu nguyện để mọi con cái của đất nước Đại Hàn đang chịu đau khổ vì các hậu quả của chiến tranh và chia rẽ, có thể hoàn thành con đường của tình huynh đệ và sự hòa giải. Chuyến công du này đã được soi sáng bởi lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Từ trên cao, nơi mẹ hiển trị với Chúa Kitô, mẹ giáo hội đồng hành với lộ trình của dân Chúa, nâng đỡ các bước chân mệt mỏi nhất, an ủi những người đang sống trong thử thách và giữ gìn cho chân trời của niềm hy vọng được rộng mở. Nhờ lời bầu cử hiền mẫu của mẹ, xin Chúa luôn chúc lành cho dân tộc Đại Hàn, ban cho họ hòa bình và thịnh vượng, và xin Chúa chúc lành cho giáo hội sống trên vùng đất này, để giáo hội luôn luôn phong phú và tràn đầy niềm vui của phúc âm. Kế đó, Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm tín hữu hiện diện. Chào các nhóm nói tiếng Pháp, Ngài mời gọi mọi người cầu nguyện cho toàn giáo hội và các cộng đoàn Á Châu, cũng như cho tất cả các Kitô hữu bị bách hại trên thế giới, cách riêng các Kitô hữu tại Iraq, cũng như cho các nhóm tôn giáo thiểu số không Kitô nhưng cũng bị bách hại. Ngài chào một gia đình Pháp về Roma hành hương với 6 người con và 2 con lừa. Đức Thánh Cha cũng chào các trẻ em giúp lễ ở đảo Manta và cảm ơn các em đã giúp lễ tại đền thờ Thánh Phêrô trong tháng vừa qua. Ngỏ lời với các đoàn hành hương nói tiếng Đức, Ngài chào các anh chị em Đại Hàn sống tại Đức, Áo và Thụy Sĩ về hành hương Roma. Ước chi chúng ta có thể học từ nhau và nâng đỡ nhau trong đức tin. Chúng ta hãy tin tưởng cầu xin Thiên Chúa để nhân dân Đại Hàn khổ đau vì các hậu quả của chiến tranh và chia rẽ có thể hoàn thành con đường hòa giải trọn vẹn. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói Ngài hướng tới Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Cracovia và cầu xin cho các công tác chuẩn bị là dịp cho tất cả mọi người đào sâu đức tin, đức cậy và đức mến. Ngài đặc biệt cảm ơn các bạn trẻ đã tham dự các buổi tĩnh tâm hay hành hương trong mùa hè để bày tỏ lòng yêu mến và cầu nguyện theo các ý chỉ của Ngài. Chào các tín hữu Italia, Đức Thánh Cha ca ngợi lòng can đảm của các tham dự viên hành hương bằng cano từ Loreto về Roma, cũng như đoàn hành hương Pháp đi lửa về Roma. Bên cạnh đó là các tham dự viên cuộc hành hương Francisco cho hòa bình đi bộ từ đảo Sicilia về Assisi. Ngài cầu chúc cho sáng kiến này thúc đẩy mọi người dấn thân cho hòa bình trên thế giới. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các tín hữu về các lời chia buồn vì tai nạn xe hơi xảy ra cho gia đình Ngài bên Argentina, khiến cho vợ và 2 con của một người cháu ruột tử nạn. Ngài nói, Đức Giáo Hoàng cũng có một gia đình. Chúng tôi gồm 5 anh em, tôi có 16 đứa cháu, và một trong các người cháu này đã bị tai nạn xe hơi. Vợ và 2 con nhỏ 1 tuổi và mấy tháng tuổi bị chết, còn anh ta đang trong tình trạng nguy kịch ở nhà thương. Tôi xin cảm ơn anh chị em rất nhiều về các lời chia buồn và cầu nguyện. Chào các bạn trẻ, Đức Thánh Cha mời gọi họ luôn học nhìn lên mẹ Maria và khẩn cầu mẹ để đừng bị tội lỗi chiến thắng và có thể sống các hoa trái của ơn thánh mà Chúa Giêsu con mẹ đem đến cho chúng ta. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 20 tháng 8 vừa qua trong đại thính đường Paulo Đệ Lục ở nội thành Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Đề tài hôm nay là nói về thái độ của mỗi người chúng ta trước những ngôn từ tiêu cực. Lời nói có khả năng đi thẳng vào tâm trí và lòng người, và được lưu giữ tại đó, giống như những báu vật hay vũ khí độc hại được cất giữ cẩn thận trong kho an toàn. Và chắc chắn người nghe là người quản kho, vì thế họ có thể mở kho nhìn ngắm hay lấy ra dùng bất cứ lúc nào họ muốn. Tệ hại hơn nữa là xu hướng của con người thường nhớ rất lâu những chuyện đau buồn, nhưng chóng quên những chuyện vui. Trong những lúc rảnh rỗi, hoặc những lúc làm việc tay chân, và nhất là lúc vắng lặng đêm về, mỗi người thường trở về với lòng mình, và khi đó những cuốn phim hay những băng ghi âm quá khứ lại được tái chiếu trong đầu. Thói quen nhai lại, dù không được tập tành gì, vẫn ngự trị và bám rất kỹ trong đầu óc mỗi người. Vì thế, nếu không tỉnh thức đủ để vứt bỏ hay tản lờ nó, những kỷ niệm và những lời nói làm đau lòng cứ theo bám chúng ta và làm xói mòn nhiều năng lực, sức sống bị mất đi dần dần theo năm tháng. Điều này không những ảnh hưởng đến tinh thần mà còn đến sức khỏe thể chất nữa. Chắc nhiều lần chúng ta đã có kinh nghiệm thấy mình xác xơ, tiều tụy, hốc hác, mệt mỏi sau những đêm âu lo suy nghĩ hay buồn tủi tức giận. Thông thường sau những biến cố đau buồn, chúng ta rất dễ phát bệnh, hoặc ít nhất là mất ngủ, khó thở, ăn không tiêu, nặng bụng hay nhức đầu. Tất cả những triệu chứng của cơ thể đều do độc tố phát sinh bên trong mỗi khi chúng ta ôm ấp những điều tiêu cực buồn đau. Ước mong chúng ta đừng vô tình hay cố ý làm tổn thương người khác khi phát ngôn, vì đây là hệ quả. Người nghe có thể sẽ nhớ lại những lời đó để cảm thấy được nâng đỡ, khích lệ, ủi an, hay để tự nghiền ngẫm, dằn vặt, chuốc lấy nỗi khổ cho chính mình. Sức mạnh hủy diệt hay xây dựng của ngôn từ được cất giấu trong kho, không phải là kho của người nói, nhưng trong kho của nạn nhân những lời đó. Có lẽ vì không bị ảnh hưởng trực tiếp trên mình, nên những người nói thường không cẩn trọng đủ chăng? Chúng ta rất cần cẩn trọng, vì tuy không cố ý, nhưng thường chúng ta trao cho những lời nói đó năng lực để tạo dựng hay để hủy diệt. Một khi đã nghe, chính chúng ta là kẻ có khả năng làm tổn hại chính mình. Nếu thay vì bỏ qua, chúng ta cứ miên man suy nghĩ, ngẫm đi ngẫm lại, và suy diễn. Như thế là chính chúng ta sử dụng những lời đó như dụng cụ tự hủy hoại chính mình sâu xa nhất và lâu dài nhất. Người nói có thể quên ngay những gì mình nói, nhưng người nghe thường nhớ rất lâu, có khi suốt đời. Nhiều người ví lời nói ra giống như những mũi tên bật khỏi dây cung, hay như những viên đạn ra khỏi nòng súng. Chúng hoàn toàn ra ngoài tầm kiểm soát của xạ thủ. Hệ quả thật khó lường nếu cả đôi bên, người nói và người nghe, không cẩn trọng đủ. Trong nhiều trường hợp, khi buồn giận vì lời lẽ của người khác, chúng ta thường tìm cách trả thù, dù có khi chỉ bằng ý tưởng. Khi ấy chúng ta cũng đã tự biến mình thành nạn nhân, vì chúng ta sẽ có những phản ứng tiêu cực sau đó. Lời của người khác thường gây cho chúng ta hoặc buồn giận, tức là sự tự làm khổ mình, hoặc nghĩ ngợi lung tung, có khi tạo ra những cuộc chiến bên trong tâm trí. Tệ hại hơn là những lời trả đũa, cả hai đều đặt chúng ta trong tình huống khó xử, bất lợi và phương hại đến tinh thần cũng như thể chất cùng các mối tương giao. Và tiếp sau đây là một thái độ khác nữa trước những ngôn từ tiêu cực, đó là thái độ tránh sai lầm trong lời nói. Rất hiếm người biết mình và biết người khác một cách đầy đủ, đúng mức. Có bao nhiêu chướng ngại cản trở chúng ta nhìn mình và nhìn nhau đúng như sự thật, như chúng ta đang là. Chúng ta nhìn mình và nhìn nhau như qua chiếc gương bị ám khói. Để làm trong sáng lại chiếc gương, cho phép chúng ta có thể nhìn nhau một cách đúng đắn. Ông đề nghị 4 quy tắc sống. Những quy tắc này tạo ra cho chúng ta năng lượng sống hoàn thiện, thêm nghị lực, tình yêu và lòng khoan dung độ lượng. Quy tắc đầu tiên rất cơ bản là không phạm sai lầm trong lời nói. Không mắc sai lầm trong lời nói thực chất là không dùng lời nói chống lại bản thân, vì lắm khi chính mình cũng tự chống lại mình khi phán xét, đổ lỗi cho mình đã gây nên những sai lầm trong quan hệ với người chung quanh. Không mắc sai lầm là tự điều chỉnh hành vi cho đúng, là sử dụng năng lực của mình hướng đến sự thật và tình yêu trong sáng. Bất cứ khi nào chúng ta nghe một ý kiến của ai đó, nếu chúng ta tin vào ý kiến đó, lập tức điều đó trở thành một trong những phương hướng cho chúng ta trong hành động. Sự thật vẫn luôn là nội dung quan trọng nhất để tránh phạm sai lầm trong lời nói. Vì chỉ có sự thật mới mang đến cho chúng ta tự do và tình yêu thuần khiết. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ còn chia sẻ tiếp về đề tài này vào thứ tư tuần tới. Mong các bạn sẽ đón nghe.
Trên đời này, yêu nên tốt ghét nên xấu. Trên đời này, yêu nhau đắng cắn nhau đau. Nên ngày nào tốt nhất đã là tôi. Nhưng giờ này, xấu nhất cũng là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Có một câu chuyện kể lại rằng, một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học. Điều cậu bé sợ đã thành sự thật. Mẹ cậu bé nhận lời, đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé, và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp, có một vết sẹo lớn che gần toàn bộ mặt bên phải của cô. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn như vậy. Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ, mặc cho vết sẹo đập vào mắt. Nhưng cậu bé vẫn xấu hổ và giấu mình vào một góc, tránh mặt mọi người. Ở đó, cậu bé nghe được mẹ mình nói chuyện với cô giáo. Làm sao chỉ bị vết sẹo như vậy trên mặt? cô giáo của cậu hỏi. Người mẹ trả lời, khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng, thì lửa bốc lên. Mọi người đều sợ, không dám vào, vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao. Và thế là tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó, và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị đánh đến ngất xỉu, nhưng thật là may mắn là có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu cả hai mẹ con chúng tôi. Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt. Vết sẹo này không chữa được nữa. Nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc về điều mình đã làm. Đến đây, cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ. Nước mắt lưng tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành cho mình. Cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy sự hy sinh lớn lao của người mẹ dành cho con của mình. Dù phải chịu khổ, chịu xấu xí, chịu dãi dầu mưa nắng, người mẹ ấy vẫn vui vẻ đón nhận tất cả vì con mình. Tấm lòng hy sinh cao cả ấy, cuối cùng đã được nhận ra và được đáp lại bằng những dòng nước mắt và cái ôm âu yếm của con mình. Khi nói về tình cảm của cha mẹ dành cho con cái, ca dao tục ngữ Việt Nam đã ví von một câu nói rất ngắn, nhưng lại bao trùm một ý nghĩa thật lớn lao. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công sức nuôi nấng và sự hy sinh vất vả của cha mẹ bỏ ra, được ví cao như núi Thái Sơn và nước trong nguồn chảy ra. Nguồn nước ấy chảy mãi không ngừng, nuôi con vất vả nhưng không nề hà cực khổ, không thốt ra một lời than trách. Thậm chí mẹ ngậm đắng nuốt cay để dành phần ngọt bùi cho con, ấp ủ cho con khôn lớn trưởng thành, rồi lại mong cho các con công thành danh toại. Thật vậy, sự hy sinh vất vả nuôi dưỡng con cái của cha mẹ là nguồn mạch tình cảm vô tận, luôn tuôn trào trên con cái và ấp ủ con cái trong vòng tay yêu thương. Hôm nay, toàn thể giáo hội mừng kính một vị thánh nữ suốt đời hy sinh cho con mình, như tấm lòng người mẹ trong câu chuyện trên. Ngay từ lúc còn nhỏ, thánh nữ đã có tâm hồn quảng đại, yêu thương người nghèo. Mỗi bữa cơm, thánh nữ thường dành ra một phần cho người đói túng thiếu, và thường tìm chỗ vắng vẻ để thân mật nói chuyện với Chúa. Thánh nữ đã biến những giây phút gặp gỡ người nghèo, chia sẻ cho người nghèo, cầu nguyện liên lỉ, làm hạnh phúc cho đời mình, và làm giây phút cứu độ cho mình và cho người khác. Tất cả những đức tính ấy thể hiện rất rõ trong đời sống giáo dục con cái của thánh nữ. Suốt cuộc đời thánh nữ đã đắm chìm trong nước mắt và đời sống cầu nguyện vì cậu con trai lớn nhất của mình. Người con trai ấy rất thông minh, nhưng ngang tàng và trụy lạc. Người con ấy chính là Thánh Âu Tinh. Thánh nữ đã cầu nguyện, khóc lóc, và cuối cùng Chúa đã nhậm lời, và ban cho con của thánh nữ được ơn cải hóa từ tâm, ơn đổi mới tâm hồn. Âu Tinh đã trở lại với Chúa, trở nên thế giá và trở nên một vị thánh lớn trong giáo hội. Thánh nữ đã qua đời năm 387, sau khi Âu Tinh được Đức Giám mục Ambrosio rửa tội. Người phụ nữ ấy chính là thánh nữ Monica. Lạy Chúa, nhờ lời thánh nữ Monica truyền cầu, xin Chúa chúc lành cho các bà mẹ. Xin Chúa ban cho các bà mẹ công giáo luôn có tâm hồn thánh thiện và đạo đức như thánh nữ. Xin cho các bà mẹ luôn dùng đời sống cầu nguyện để giáo dục con cái mình biết yêu mến Chúa và yêu người. Xin cho các bà mẹ công giáo luôn biết nêu gương sáng cho con cái trong đời sống, để con cái nhiệt thành mến Chúa và yêu tha nhân. Amen.
An vui cũng như đau buồn, luôn đẹp tấm lòng mẹ cha. Ai qua là bao chốn xa, thánh đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi, ra đi cùng cánh trong đời. Dù xa phố bờ, vẫn nhớ đến tình mẹ cha. Xin cho cha mẹ con thân mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con.
Trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị.